Câu chuyện pháp luật.
Câu chuyện pháp luật.
Phía sau những giọt lệ rơi là những ân hận muộn màng. Phía sau tiếng nấc thương đau là bản án tháng năm dài âm tối.
Xin kính chào quý thính giả. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Câu chuyện pháp luật của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, buôn bán hàng cấm là hành vi vi phạm pháp luật và bị nghiêm cấm. Nhưng thực tế, hoạt động này vẫn đang diễn ra theo nhiều hình thức khác nhau nhằm qua mắt cơ quan chức năng. Vậy, buôn bán hàng cấm là gì? Trường hợp nào bị xử lý tội buôn bán hàng cấm? Mức phạt của hành vi buôn bán hàng cấm được quy định như thế nào? Mời quý khán giả cùng tìm hiểu các vấn đề trên qua bản án hình sự sơ thẩm số 13 ngày 29 tháng 2 năm 2024 của Tòa án Nhân dân huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ.
Vào ngày 10 tháng 7 năm 2023, đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ công an huyện Thới Lai tuần tra phát hiện một đối tượng điều khiển xe mô tô có biểu hiện vi phạm pháp luật nên đã tiến hành kiểm tra phương tiện. Qua kiểm tra phát hiện trên xe do đối tượng Nguyễn Thị Tê chở hai giỏ sách ni lông bên trong chứa hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu, số lượng là 1.490 bao. Lực lượng đã lập biên bản sự việc, mời đối tượng và đưa tang vật về cơ quan công an để làm việc. Theo quy định pháp luật, hành vi thế nào được xem là buôn bán hàng cấm? Về điều này, luật sư Lê Thị Ngọc Diễm, công ty luật Dina, đoàn luật sư thành phố Cần Thơ cho biết.
Buôn bán hàng cấm có thể hiểu là việc thực hiện hành vi buôn bán các mặt hàng mà nhà nước cấm kinh doanh, cấm lưu hành, cấm sử dụng, chưa được phép lưu hành, chưa được phép sử dụng tại Việt Nam.
Toàn bộ thuốc lá điếu không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ và không dán tem lưu hành thuốc lá nhập khẩu theo quy định. Quá trình làm việc, Tê khai nhận đã gặp một người lạ mặt không rõ đặc điểm nhận dạng để mua 1.490 bao thuốc lá điếu nhập lậu như trên với giá là 20.495.000 đồng với mục đích bán lại kiếm lời, nhưng chưa bán được thì bị kiểm tra tạm giữ tang vật và phương tiện.
Theo công văn số 2201 ngày 29 tháng 8 năm 2023 của Sở Công Thương thành phố Cần Thơ xác định, thuốc lá điếu, xì gà nhập khẩu và lưu thông trên thị trường phải được đăng ký bảo hộ quyền sử dụng nhãn hiệu hàng hóa tại Việt Nam, phải được dán tem thuốc lá nhập khẩu theo quy định. Như vậy, thuốc lá điếu không được dán tem thuốc lá nhập khẩu là thuốc lá điếu nhập lậu, do là hàng cấm nên không được lưu hành trên thị trường Việt Nam. Về khung hình phạt đối với tội buôn bán hàng cấm, được luật sư Lê Thị Ngọc Diễm, công ty luật Dina, đoàn luật sư thành phố Cần Thơ thông tin thêm.
Theo điều 190 của Bộ luật hình sự hiện hành quy định, người nào có hành vi buôn bán hàng cấm, trừ buôn bán hàng cấm liên quan đến tội phạm về ma túy thì phải chịu trách nhiệm hình sự với mức phạt như sau. Cá nhân, phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 3 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 1 năm đến 15 năm. Pháp nhân thương mại, phạt tiền từ 1 tỷ đồng đến 9 tỷ đồng hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 6 tháng đến 3 năm hoặc đình chỉ hoạt động vĩnh viễn.
Theo hội đồng xét xử, hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến chế độ quản lý đối với các loại hàng hóa mà nhà nước cấm kinh doanh. Hành vi này là nguy hiểm cho xã hội, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự và việc quản lý kinh tế tại địa phương. Khi thực hiện hành vi, bị cáo có đủ năng lực trách nhiệm hình sự và nhận thức được hành vi của mình gây ra là vi phạm pháp luật, nhưng vì lợi nhuận mà bị cáo vẫn thực hiện.
Hội đồng xét xử xét thấy bị cáo không có tình tiết tăng nặng, về tình tiết giảm nhẹ trong quá trình điều tra, truy tố cũng như tại phiên tòa. Bị cáo đã thành khẩn khai báo, hành vi của bị cáo gây thiệt hại không lớn. Bị cáo hiện đang nuôi hai con nhỏ, gia đình khó khăn nên được hưởng các tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm S khoản 1 điều 51 Bộ luật hình sự, nhưng cũng cần cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian. Từ những nhận định nêu trên, hội đồng xét xử tuyên bị cáo Nguyễn Thị Tê phạm tội buôn bán hàng cấm, xử phạt bị cáo 1 năm tù.
Quý thính giả thân mến, thời gian còn lại của chương trình Câu chuyện pháp luật hôm nay là những thông tin liên quan đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
Ngày 2 tháng 1 năm 2025, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Cần Thơ cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Trần Khánh Huy, ngụ huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ để tiếp tục làm rõ hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân.
Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Cần Thơ phát hiện Huy có hành vi đăng, đưa, phát tán, chia sẻ lên mạng xã hội Facebook nhiều thông tin sai sự thật, có nội dung xuyên tạc, bịa đặt, vu khống, xúc phạm tới uy tín, danh dự, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân trên địa bàn thành phố Cần Thơ, có dấu hiệu của tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân.
Qua xác minh, cơ quan công an xác định tài khoản Facebook Chu Nguyên Chương do Huy sử dụng đã đăng tải các thông tin bịa đặt, xuyên tạc sự thật. Đối chiếu với các quy định pháp luật quản lý nhà nước về thông tin truyền thông cho thấy mức xử lý hành chính chuyên ngành thông tin truyền thông hiện hành đối với hành vi vi phạm nghiêm trọng của chủ tài khoản Facebook Chu Nguyên Chương là chưa đủ sức giáo dục răn đe. Vì vậy, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Cần Thơ đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Huy. Ngày 31 tháng 12 năm 2024, Công an thành phố Cần Thơ đã bắt được Huy khi đối tượng đang lẩn trốn tại tỉnh Quảng Trị.
Thưa quý vị, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đang thụ lý điều tra vụ án tham ô tài sản xảy ra trên địa bàn thành phố. Đối tượng có liên quan là Ngô Hồng Thanh, ngụ tỉnh Hậu Giang, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn ô tô Thanh Quang Trung, địa chỉ ở phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều.
Từ tài liệu chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra nhận thấy Thanh đã có hành vi làm giả các hợp đồng công chứng mua bán xe ô tô cung cấp cho ngân hàng B để được giải ngân số tiền trên 10 tỷ 400 triệu đồng thông qua hình thức rút hạn mức tín dụng được cấp trước đó, rồi sử dụng tiền vào mục đích cá nhân, không sử dụng vào hoạt động kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn ô tô Thanh Quang Trung.
Giữa tháng 10 năm 2024, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã ban hành quyết định khởi tố bị can đối với Thanh về hành vi tham ô tài sản.
Trong quá trình điều tra vụ án, cơ quan cảnh sát điều tra không xác định được bị can Thanh đang ở đâu. Theo đó, cơ quan cảnh sát điều tra ban hành quyết định truy nã toàn quốc đối với Thanh. Công an thành phố Cần Thơ yêu cầu người dân phát hiện bị can Thanh báo cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố, điện thoại 0941 283 468.
Phía sau những giọt lệ rơi là những ân hận muôn mang. Phía sau tiếng nấc thương đau là bản án tháng năm dài tăm tối. Nhìn lại sau lưng dấu chân in hàng năm tháng, cuồng sống bon chen bám đứng lương tâm, ngoảnh lại thời gian bóng người trải dài hoang vu. Về ngày cũ, quay lại đi, thời khắc đã thành thiên thu. Nghĩ lại đi, quay lại đi, có đâu muộn màng riêng ai. Nhìn lại đi, không thể quay về ngày cũ.
Dạ thân mến, chương trình Câu chuyện pháp luật hôm nay đến đây là hết. Mến chào và hẹn gặp lại trong chương trình Câu chuyện pháp luật kỳ sau.